This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1610 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Gia Chánh Bếp Sài Gòn trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 1610 AM. Ngày hôm nay cùng chị Mỹ Liên đang có mặt trên đường live. Lời đầu tiên Hoàng Tính xin được chào chị Mỹ Liên. Hôm nay chị có khỏe không chị?
Chào Hoàng Tính, cảm ơn em, chị khỏe. Sáng nay thấy có mấy hạt mưa mà có thể đếm được đó, làm cái đầu mình nó cũng mát hơn chút xíu em.
Đúng vậy chị, trên đường em đi làm thì cũng thấy được những cái hạt mưa, cũng như là từ ngoài parking mà vô trong cái building thì cũng hứng được mưa nó rơi xuống người của mình, thấy nó đã làm sao thì thưa quý vị. Và gặp cái khí hậu, cái thời tiết buổi sáng nó mát thì thôi luôn, đã quá. Nhưng mà chỉ có được có ngày hôm nay thôi, chút xíu vậy thôi. Bắt đầu tuần sau thì mình lại có những cái ngày ba con số again, 100, 101, 102, 103. Nhưng mà chắc là có thể mình sẽ đợi cũng khoảng cỡ 1-2 tuần nữa thì mình mới thật sự mình cảm thấy nó mát mát, nó dịu dịu, nó đỡ bớt đi cái nóng nó hoành hành bấy lâu nay trong cái khu vực Dallas Fort Worth hay chị ha.
Bữa em giao với chị là hết tháng 8 là còn 2 số và bữa nay khoảng 9 rồi nó cũng còn 3 số.
Cái bà đuôi, cái đuôi chị.
Cái gì mà 101 chị không biết nữa.
Cái đuôi nó mà chị, cái đuôi nữa.
Nghe mùa thu đang đến mà chưa có thấy mùa thu đâu hết trơn, còn nóng quá.
Dạ vâng, chịu thôi chị ơi. Đây thì mình cũng giống như chị nói, mình cũng còn đỡ ở nhiều nơi, nó lại cái thời tiết nó rất là khắc nghiệt hơn nữa. Nhiều nơi thì giống
bị bão
nói,
rồi bị nọ kia đủ thứ hết trơn.
Dạ vâng, thực ra thôi thì mình ráng mình cố gắng đi chống chọi với lại thiên nhiên để mình có được một cái cuộc sống nó hòa theo với lại cái thiên nhiên ha, thưa quý vị ha, thưa chị ha.
Bây giờ thôi, hôm nay chị em mình Bếp Sài Gòn của mình làm một cái món ăn chơi ngon miệng. Mực nướng sạch tế Hoàng Tính.
Úi cha. Nghe thấy đã thưa quý vị, mực nướng sa tế. Mực nướng sa tế chắc chắn là một trong những cái món ăn chơi, nhất là mấy anh, mấy chú mà nó nghe
nó bắt rượu rồi bắt bia dữ lắm đó nha.
Chú trời, cái này mà uống bia đã lắm chị, uống rượu.
Ví dụ như một bữa tiệc mình đã chuẩn bị gỏi rồi, kỳ rồi mình làm gỏi ngói sen rồi, bây giờ mình làm món ăn chơi nữa là mực nướng sa tế, rồi bữa nào mình làm món ăn chơi gì nữa đó, cái xong cái mình có món ăn chính là mình có một cái buổi tiệc rất là vui vẻ và rất là ngon miệng.
Đúng rồi, mình cứ gom vậy từ đây cho đến Thanksgiving là mình cũng có được một mớ món cũng rất là ngon để chuẩn bị cho những cái món ngon cho những cái ngày lễ cuối năm hả chị ha?
Đúng rồi, những ngày lễ lớn trong năm, những ngày mà lúc nào mình cũng tụ họp gia đình rồi bạn bè. Trong các dịp lễ đó thì mình phải có những món ăn ngon. Ngoài vui ra thì có món ăn ngon thì cái buổi họp mặt nó ý nghĩa hơn một tính. Bây giờ để làm cái món mực nướng sa tế này đó thì mình cần phải có mực và cần phải có sa tế.
Khó làm không chị?
Dễ ẹt à, nhưng mà phải chuẩn bị trước. Ví dụ bây giờ chị bàn với Hoàng Tính là làm sa tế nè. Bây giờ mà làm sa tế, ngoại chuyện để mình nướng mực nè, trong tủ lạnh mình cũng nên có một cái hũ sa tế để khi mình muốn nấu một nồi bún bò Huế cái mình khỏi phải chuẩn bị thêm. Mình đã có sẵn cái sa tế để nêm vô bún bò Huế rồi để mình ăn. Rồi hoặc là mình không nướng mực, mình nướng gà nướng sa tế cũng được. Hay là bữa khác mình mua sườn gì, thay vì hồi đó giờ mình ướp sườn kiểu ăn cơm tấm, thì bây giờ bữa nay mình muốn ướp sườn đổi vị đi thì mình nướng ướp sa tế, mình nướng cái gì ướp sa tế nướng cũng ngon, chim cút cũng ngon, cái gì cũng ngon hết em. Cho nên là mình làm sẵn hũ sa tế ha.
Sa tế thì khi mà mình nói sa tế là thấy cái chữ là nó cay cay rồi, như vậy thì sa tế của chị làm nó có cay lắm không?
bây giờ thí dụ như em ăn cay được thật cay thì em làm hoàn toàn ớt ớt chỉ thiên, còn nếu mà em ăn không có cay lắm thì em pha nửa ớt đó với lại nửa mấy cái ớt mà có màu thôi. Thì nó cũng vừa đẹp mà nó vừa ngon mà nó vừa cay vừa phải để có thể ăn được.
Dạ vâng, quý vị nhớ thưa quý vị ha, mình có thể mình gia giảm hay hoặc là mình theo cái ý thích của mình để mình làm được những cái hũ sa tế để dành để mình sẽ sử dụng khi mà mình cần đến trong rất là nhiều những cái món giống như chị Mỹ Liên vừa mới trình bày. Thôi bây giờ mình đi chợ đi chị.
Rồi, bây giờ để làm cái màu cái sa tế này thì trước nhất chị phải làm cái màu dầu điều. Màu dầu điều là cái gì? Tức là cái hộp điều dầu đó, mình tính. Chợ nó bán nhiều lắm hộp điều dầu. Thì mà để làm cho bữa nay á, chị định lượng cho một cái con mực khoảng 2 pound, cho nên là chị chỉ nói là làm sa tế như vậy. Còn nếu mà các anh chị các bạn muốn làm một hũ sa tế nhiều thì mình nhân lên cái phần nhiều hơn, gấp 2, gấp 3, gấp 5, gấp 10 lần để mình có một cái hũ lớn mình để trong tủ lạnh thì tùy các bạn. Bây giờ để làm, tại vì á, định đi chợ mình chỉ có sa tế thì mình đi chợ mua mực thôi hoàn tính, cho nên bây giờ trong nhà nhiều khi mình đã có những cái này rồi. Tức là Hoàng Tính lấy 4 muỗng dầu ăn đó. Rồi cái Hoàng Tính bỏ vô cái chảo. Hoàng Tính múc 4 muỗng canh nha, muỗng ăn canh đó. Rồi Hoàng Tính múc muỗng ăn canh hạt điều. Cái hạt điều dầu mà thí dụ mình mua rồi mình đổ trong hũ đó. Mình múc. Tức là cứ 4 muỗng canh dầu ăn đó thì 1 muỗng canh hạt điều. Thì bỏ dầu vô chảo. Nó hơi nóng nóng đó, thì mình bỏ hạt điều vô. Đừng có để quá nóng nha Hoàng Tính. Bởi vì khi mà để dầu quá nóng nó đổ hộp. Bỏ hộp điều vô nó bị cháy, rồi cái màu của mình nó gắt lắm, nó không có đẹp. Thì bỏ dầu vô chảo để hơi nóng, rồi bỏ hạt điều vô, mở lửa nhỏ nhỏ. Khi mà mình thấy nó sôi riu riu rồi mở lớn hơn chút xíu, thì khi mà mình thấy cái hạt điều nó ra hết cái màu trong dầu đó thì mình tắt lửa để nguội, rồi gạn bỏ cái hộp đi. Rất dễ ha, rất dễ. Nhưng mà nhiều khi mình làm cái hộp điều dầu này á, thường á chị có làm một cái hũ hộp màu điều dầu á, chị đựng một cái hũ vậy để chị xài từ từ, xài bao lâu cũng không có hư. Tức là mình cứ 4 muỗng canh dầu thì mình 1 muỗng canh hạt điều, các bạn làm 8 muỗng, 12 muỗng thì nhân nó lên làm 2 hoặc làm 3. Bỏ dầu vô chảo, hơi nóng nóng ấm ấm thôi, mình bỏ hộp điều vô. Mình nhỏ lửa, mình lấy đũa mình đảo đó. Rồi khi mình thấy là nó hơi nóng rồi mình cho lớn lửa một chút xíu. Và mình nhìn thấy cái hộp hạt điều đó nó ra hết dầu, tức là nó teo lại đó. Và cái mà mình đã có một cái màu đẹp trong chảo rồi, mình tắt lửa để nguội. Sau khi mà nó nguội rồi thì mình gạn bỏ cái hộp điều đó đi, mình bỏ vô thùng rác, rồi còn lại đó là dầu điều, màu điều dầu. Tức là cái này mình có sẵn để khi các bạn nấu bánh canh cua, các bạn nấu bún bò Huế, các bạn làm những cái gì mà các bạn, hoặc là khi mà các bạn ướp thịt đó, bạn múc một chút xíu nữa muỗng cà phê bỏ vô trong cái gia vị mà mình ướp, thì cái miếng thịt mình nướng lên nó đẹp hơn. Thế mình có một chút xíu và màu điều dầu thì cái miếng thịt mình nó đẹp hơn. Đại khái vậy, cho nên là mình cũng nên có một muỗng dầu hòa điều để mà mình để trong nhà để chuẩn bị làm món ăn. Bây giờ để ướp một cái con mực 2 pound. Thì mình có làm bao nhiêu sa tế này nè. Mình có khoảng 30g ớt tươi thì khoảng đâu cỡ một chục cái ớt. Nếu mà các bạn ăn cay các bạn làm chục cái ớt chỉ thiên. Còn nếu mà các bạn không ăn cay ít, các bạn làm 5 trái thì các bạn làm thêm 2 trái ớt lấy màu. Ớt mà ví dụ như hồi đó mình hay gọi là ớt, cái ớt mà trái to to đó, Hoàng Tính. Tức là nó có màu mà nó không có cay.
Dạ vâng, tức là mấy cái trái ớt mà giống như kiểu mà ớt sừng trâu hay mà
không biết sao.
Dạ dạ, quý vị vừa lựa những cái loại nào mà nó ớt không cay nhưng mà nó có cái màu đỏ.
Mình làm nửa này nửa kia
nhìn thấy nó đẹp.
Có cái màu đẹp nhưng mà nó cay vừa phải. Còn các bạn mà ăn cay gắt củ kiệu đó thì các bạn làm toàn bộ ớt chỉ thiên không. Rồi các bạn có khoảng 10 tép tỏi. Rồi các bạn có khoảng 100g sả bằm. Rồi để làm cho cái này thì mình có cái dầu điều hồi nãy mình làm rồi đó. Đó thì mình có nhiêu đó. Bây giờ mình phải xay nè ha. Khi mà mình có sả thì mình xay sả riêng. Ví dụ các bạn ở nhà có sả tép thì mình xay sả để riêng, ớt để riêng, tỏi để riêng. Bởi vì những cái này khi mình bỏ vô nó tuần tự thì nó vừa phải hơn, chứ mình đừng có xay nó một cái. Rồi bây giờ để làm cái sả tế này mình cho khoảng 200ml dầu vô chảo. Dầu ăn hay các bạn nhà các bạn xài dầu gì thì các bạn xài dầu đó thôi. Bây giờ sau đó các bạn cho sả vô trước, lửa nhỏ. đảo đều, xả là cái vô trước tiên ha, rồi đảo đều cho khi mà các bạn nghe nó thơm thơm mùi xả rồi các bạn cho tỏi, rồi các bạn sau đó các bạn cho ớt. Khi xả tỏi ớt á, thì nó thơm rồi đó, các bạn cho vô đó một muỗng cà phê muối, hai muỗng tương ớt con gà, tương ớt ăn phở đó các bạn, và xào cho nó thơm lên. Khi các bạn nghe nó dậy mùi thơm rồi á, thì đổ hết cái màu dầu điều mà hồi nãy ở trên mình đã thắng, gồm có 4 muỗng chanh dầu với lại 1 muỗng chanh hạt điều đó, tức là cái phần dầu đó mình chuẩn bị cho cái phần sa tế này. Thì các bạn bỏ, nói lại là các bạn bỏ dầu vô chảo, dầu ăn chứ không phải dầu điều nha, bỏ dầu ăn vô chảo, cho xả vô trước, lửa nhỏ, xào cho tỏi, rồi tiếp tục là cho ớt. Mình xào cho nó thơm lên, nó thơm, nó thơm, nó giống như là nó, các bạn sẽ nhìn thấy xả nó quéo lại. Rồi các bạn tăng lửa lên, các bạn cho một muỗng cà phê muối với hai muỗng canh tương ớt con gà. Tại sao cho tương ớt con gà? Mình cho mấy cái này vô, cái màu của mình rất là đẹp mà nó có mùi thơm ngon nữa. Rồi cho hết cái màu dầu điều vô, trộn đều nó, nhỏ lửa, các bạn để mấy phút nữa rồi sau đó các bạn tắt lửa. Thì như vậy lúc này các bạn sẽ có một cái chén sa tế rất là ngon. Làm rất đơn giản này các bạn. Nếu các bạn muốn có sa tế thì các bạn ít, cái điều đầu tiên là nhà mình ai cũng có dầu, cái điều thứ hai là mình phải có xả. Nếu các bạn có tỏi với ớt không thì các bạn chưa có thể gọi là sa tế được. Phải có xả hay các bạn, trong cái này phải có xả. Và xả mình xay nhuyễn ra, nếu mà mình mua xả bầm thì mình gọi là khỏi xay, còn ở nhà như khi mình trồng nhiều đó mình hái mấy tép xả vô mình xay nhuyễn, và xay xả để riêng, ớt để riêng, tỏi để riêng. Để ra ba cái chén đó rồi mình tương tự mình làm. Nếu các bạn muốn có một hũ sa tế nhiều, các bạn nhân cái số lượng lên và các bạn làm, các bạn để trong tủ lạnh, để thật nguội rồi mình đổ ra mình để trong tủ lạnh. Mình có thể ướp với tất cả các loại mà mình thích ướp sa tế, hoặc là khi các bạn muốn nấu bún bò Huế ăn thì đã có sẵn cái hũ sa tế rồi. Các bạn không có phải lỉnh chỉnh mà chuẩn bị cái sa tế cho cái món bún bò Huế. Bây giờ á, mình có sa tế rồi thì các bạn mua mực á, để làm cái món mực nướng này đó, sao nhiều lần, sao nhiều kiểu, sao nhiều cách chọn lựa, thì cuối cùng á, Hoàng Tính chị thấy là mua con mực nang mà nó dày nhất ở chợ á, nó có bán con mực mà nó dày nhất mực nang. Thường á, là người ta bán, người ta quấn từng con, người ta để trong freezer, hoặc là họ để ra cái ngăn mà tủ lạnh của họ đó, họ đã rã đông ra rồi. Thì mình mua một con khoảng từ 1.5 cho tới 2 pound. Nó lớn nhỏ tùy theo nhà mình đông người, ít người, cái tiệc nó lớn hay là nhỏ. Nếu như đông người thì mình có thể mua 2 con, còn bình thường 5-10 người thì có thể mua 1 con khoảng 2 pound. Bây giờ cái con mực này sau khi rã đông rồi đó thì rửa thật là sạch với giấm muối. Rồi mình cái con mực này khi họ bán họ đã làm sạch rồi, nó không còn ruột, nhưng mà nó cũng có thể nó sót lại, cho nên mình làm cho kỹ trong bụng con mực, rút cái đầu ra, lấy cái dao chẻ cái con mực ra làm đôi. Giống như là mổ banh cái con mực ra đó, rút cái đầu ra. Rồi trong cái đầu đó mình cũng rửa lại sạch sẽ cùng với con mực. Sau khi rửa sạch sẽ rồi các bạn để ráo và các bạn lau khô. Lúc này các bạn có một con mực đã được mổ ra rồi, các bạn để lên thớt, các bạn khứa nó 3-4 lần trên cái lưng con mực. Để chi? Để khi ướp thì nó thấm gia vị. Thường á, cái này chị cũng nói luôn đó Hoàng Tính, mực á, khi mình xào thì mình khứa dãy rồng. Tức là khứa qua hết rồi khứa trở lại. Khi mình xào lên thì nó bung ra, nó gọi là bảy rồng. Nhưng mà nướng và nhất là nướng cái con mực này đó thì mình không có khứa bảy rồng. Mình khứa vài ba khứa rồi cho nó thấm gia vị vô con mực thôi. Rồi bây giờ mực mình đã làm sạch sẽ rồi. Mình đã có sa tế mình làm rồi. Thì bây giờ với cái con mực này các bạn lấy 3 muỗng chanh đầy sa tế, cộng với lại 1 muỗng cà phê bột nêm, cộng với là 1 muỗng cà phê mật ong. Các bạn quậy đều cái này lại. Xong rồi các bạn để con mực đã được lau khô trên thớt hay là trên cái dĩa. Các bạn lấy cái phần sa tế này, bạn kho đều trên mình con mực và cái rau mực ha. Trên mình con mực và cái rau mực, các bạn kho đều hết cái phần sa tế cộng có bột nêm và có mật ong. Các bạn để khoảng 30 phút cho nó thấm gia vị. Còn nếu các bạn chuẩn bị trước thì chiều hôm nay các bạn làm, các bạn ráp lại để trong ngăn mát tủ lạnh thì cho nó thấm gia vị thì mực nó ngon. Đặc biệt đó là đối với mực á, ăn mình hấp mực không, mình ăn nó rất là ngọt, cho nên mình không có làm nó thêm nhiều cái gia vị khác ở trong này. Mình chỉ ướp cho nó thơm thơm mùi sa tế rồi mình nướng, mình giữ cho mực nó còn nguyên cái chất ngọt của con mực. Rồi nếu mà các bạn đã ướp 30 phút và các bạn đã có con mực để trong tủ lạnh rồi thì bây giờ mình nướng thôi, rất đơn giản. Ha? Không có khó khăn gì để làm cái con mực này. Nhà ai cũng có lò nướng, thường mình có mấy cái lò nhỏ nhỏ mình nướng bánh mì, hoặc là mình có mấy cái lò tròn tròn á để mà mình nướng cái nọ cái kia, hoặc là mình có cái air fryer, cái gì cũng được hết. Thì bây giờ các bạn cứ làm cái lò đó, các bạn mở 375 độ, từ 350 cho tên 375. Nếu con mực của bạn nhỏ và mỏng thì các bạn chỉ cần để 350 độ, còn nếu mà nó hơi dày thì mình để 375. Các bạn nướng 10 phút, hoặc cẩn thận nó mỏng nó nhỏ thì các bạn để 8 phút. Rồi cái phần nước ướp mà của con mực hồi nãy, các bạn lấy con mực để ra là nó còn lại cái nước trong cái chén hay cái dĩa đó, mình tha lên, rồi mình trở cái mặt con mực qua, mình nướng 6 hoặc là 7 phút nữa. Sau khi các bạn tha cái nước ướp nó lên con mực rồi, các bạn nướng vậy là nó chín thôi, tối đa là 20 phút, nhưng mà bình thường nó cỡ 15, 16, 17 phút là nó có thể chín con mực rồi. Tại vì mực mà mình nướng lâu thì nó dai, nó mất ngon. Cái con mực, đặc biệt cái con mực lớn mà chị nói đó Hoàng Tính, nó rất là mềm. Nó rất là mềm. Hồi xưa chị nhớ mực nan ở Việt Nam á, mình mua con mực mà nó lớn, nó già, nó dai đó Hoàng Tính. Còn chị không hiểu tại sao con mực này nha, dù nó bự là 2 pound, 2 pound rưỡi, nhưng mà nướng lên nó vẫn rất là mềm. Rồi các bạn nướng chín rồi, mình để ra thớt, mình dùng cái dao mình cắt xéo xéo cái rau mực đó, mình cắt làm 2 làm 3, gì ăn cái rau rất là ngon, rất là dai ngon, mềm dai nhưng mà dai mềm rất là ngon, mà nó rất là thấm thơm. Còn cái mình của mực á thì mình cũng cắt mỏng mỏng ra, đó là một cái cách. Còn nếu mà mình barbecue mà nhà mình mà các bạn muốn nướng thịt bò, nướng thịt heo, nướng tôm, nướng mực thì trước khi nướng á thì các bạn cắt miếng mực nó khoảng bằng 2 cái ngón tay của mình, xong các bạn dùng cái que xiên các bạn xiên nó vô, rồi các bạn ướp lên. Khi nướng đó thì mình cứ để là mình nướng, rồi mọi người ăn kiểu barbecue ngoài trời, sắp mùa thu rồi này các bạn, trời mát rồi đó, mình hay nướng rồi món nướng mình ăn đó, thì mình sẽ đem cái mực này mình xỏ cái xiên que, rồi để mọi người có thể, các bạn khỏi mất công cắt sau khi nướng. Rồi thí dụ như có cái que xiên tôm, rồi lấy một cái que xiên mực, hay là một cái sườn nướng gì đó, là rồi dài 3 cái lê diêm gì nướng, là mình có một cái dĩa đồ nướng rất là ngon. Đó thì có 2 cách. Một là các bạn ăn trong nhà, các bạn nướng lò điện ở trong nhà thì các bạn nướng nguyên con, rồi sau đó thì mình cắt mỏng mỏng ra, mình ăn đầu cái các bữa tiệc, ví dụ mình ăn gỏi rồi mình có mực nướng, rồi mình ăn một món ăn chơi gì nữa, chả giò hay gì đó, rồi sau đó mình ăn một cái cà ri bò kho, hay là một cái ragu, hay là một cái món nước gì đó ăn no, thì như vậy bữa tiệc của mình rất là phong phú. Thì cái món mực này đó, bảo đảm là khi các bạn nướng lên rồi, các bạn cắt ra rồi đó, nó còn nóng như vậy đó, ăn rất là ngon. Các bạn vô, các bạn nam nhà mình đó, sẽ cầm một lon bia hay cầm một ly rượu rồi gắp một miếng mực thì sẽ thấy rất là ngon miệng. Cái yêu cầu của mình đó là mực các bạn ướp cho thấm gia vị. Cái hai nữa là sau khi nướng rồi đó, thì nó mềm, nó thơm ngon và nó rất là ngọt. Đừng có nướng quá lâu. Đừng có nhìn thấy mà tưởng rằng nó lâu chín, mình nướng 30 phút hay 40 phút cái mực nó sẽ bị khô và nó bị dai. Nướng càng lâu thì nó càng khô, càng dai, nó mất ngon đi. Mình nướng khoảng tối đa là 20 phút. Ở nhà lúc nào chị nướng 18 hoặc là 20 phút tùy theo con mực dày mỏng, thì ăn lúc nào cũng rất là mềm, rất là ngon, rất là thơm. Đơn giản nha các bạn. Một cái món ăn ngon, làm cũng đơn giản mà chuẩn bị cũng không có cầu kỳ. Có sa tế rồi, mực ngày mai có tiệc, tối nay rảnh ướp con mực để ráp để vô tủ lạnh, gần tới giờ mình làm các món ăn khác xong rồi lấy cái lò bỏ mực ra nướng 15-20 phút là mình có thêm một món nữa trên bàn tiệc trong gia đình. Các em bé cũng thích ăn nếu mà không cay lắm. Nếu mà nhà có em bé mà ăn thì các bạn đừng có làm cay lắm, pha ớt màu nhiều hơn. Còn nếu mà người lớn mà ăn không đó thì nó hơi cay cay, nó sẽ rất là ngon. Hoàng Tính, em có làm bao giờ cái món này?
Em thì em ăn nhiều hơn thôi chị. À, không cần đến cái món này mà chị nói đi ha. Thì khi mà lúc trước á, thì quý vị nhớ ngày xa xưa của mình rồi mình ăn khô bò mà họ ép vô cái máy ép mà mình ăn thôi ở bên Việt Nam cũng đã ngon rồi phải không thưa quý vị? Mà với cái món này mà của chị Mỹ Liên nữa thì thôi ôi thôi hết ý luôn thưa quý vị, hết ý hết biết luôn rồi đó. Chắc chắn là một trong những cái món mà Hoàng Tính cũng như là quý vị thính giả chúng ta cũng sẽ sưu tầm để mà chuẩn bị cho những cái dịp lễ sắp đến hay hoặc là cuối tuần hay hoặc là ngày mai đó, ngày mai nè, đó là cái ngày lễ lao động, quý vị cũng có thể mua về để mà chúng ta ướp của chúng ta làm ướp mực nè, cũng rất là ngon lắm. Mà thường thì cái con mực này thì chị tin tưởng vào cái chợ nào hay hoặc là một cái cách nào đó mà chị có thể chị lựa vô, chị lựa cho nó ngon được, nó bảo đảm là cái con mực này nó ngon thôi chị.
Chị thấy con nào chị cứ bốc mua về là ngon thôi. Thường có khi chị làm nhiều thì chị mua nguyên một cái thùng đó 22 bao, còn không thì ở các chợ đó. Nếu mà mình làm gấp mình mua nó rã đông sẵn, còn mình không gấp mình mua về, mình thấy bây giờ khi nào rảnh làm đó thì chị cứ thấy một hai con về trong cái freezer của chị đó, thì chị thấy con nào cũng ngon hết. Không đặc biệt cái con mực này đó, chị thấy nó không có bao giờ bị dai. Còn nếu mà bây giờ nó ở chợ nó có bán các loại mực ống nhỏ, thì các bạn nhớ là nếu mà mực ống nhỏ thì các bạn nướng thời gian nó ít hơn. Mình ướp nướng cũng được, cũng ngon. Nhưng mà thường đó là chị, ví dụ như chị nấu bún mắm thì chị mua cái con mực nhỏ, hay là chị xào thì chị mua mực nhỏ hơn. Nhưng mà nướng sa tế này thì chị mua cái con mực dày này thì chị thấy nướng nó ngon hơn. Con mực nang lớn này đó chị, nó xuất xứ nó là ở một cái Ấn Độ hay ở đâu đó, mà các chợ nào cũng bán. Và nó thuộc loại là mắc tiền hơn các loại khác. Nó khoảng 7 đồng một bao. 6.99 cỡ vậy. Nếu thì ví dụ như mua một cái con mực 2 bao 14 đồng thì nướng trong gia đình mình ăn cũng ngon, còn tính nó không đến nỗi nào mắc lắm. Chỉ cần có món mực nướng rồi mình làm thêm một món gì nữa là ngày lễ vui vẻ rồi.
Chắc chắn là như
còn vậy. Còn nếu xiên trộn cái gỏi nữa là ba món là thấy đầm ấm lắm rồi đó. Hai các bạn. Mình toàn chỉ các bạn không phải đi tiệm, đi nhà hàng không đó thì tôi ít tốn tiền, rẻ tiền lắm đó, ngồi nhà mà rất là vui. Đi nhà hàng mình thấy người ta xếp hàng dài dằng dặc, nhất là ngày lễ đó thì không có thể nào mà ngồi ăn lâu. Nhiều khi phải ngốn ngốn cho nó lẹ rồi hối hối nhau. Ăn xong rồi đi ra rồi từ nhà hàng chạy về cũng mất công. Cho nên nếu ở nhà làm thì rất là ngon. Ngày lễ đi nhà hàng nào cũng xếp hàng, cũng thấy người ta xếp hàng và cũng ăn lẹ lẹ cho người ta vô. Không lẽ mình ngồi hoài để mình nói chuyện. Tán gẫu hoài trong khi người ta đứng ngoài.
Vâng, đúng vậy. Và chắc chắn là quý vị cũng như Hoàng Tính sẽ có được một cái món ngon để chúng ta chuẩn bị cho những cái ngày lễ cuối năm sắp đến với chúng ta rồi. Và phải gọi là chị có muốn chia sẻ gì thêm với lại cái món mực nướng sa tế này không thưa chị?
Chị chỉ muốn là nếu mà các bạn ơi, các bạn chưa có định ăn mực nướng liền thì bữa nào rảnh thì cái chợ cứ mua sả, mua tỏi, mua ớt về rồi mua hột điều dầu về rồi mình làm sẵn một hũ sa tế để trong tủ lạnh đi. Rồi bất cứ lúc nào khách tới hay bất cứ có định làm cái gì đó thì có sẵn sa tế rồi. Thì mình không nướng mực thì mình nấu bún bò Huế ăn cũng được. Các bạn nên làm một hũ sa tế để sẵn trong nhà. Mình sẽ rất là có nhiều món để sử dụng được cái sa tế này cho nó ngon. Chị chỉ yêu cầu vậy thôi Hoàng Tính.
Này mà để được đưa mồi thôi tuyệt vời lắm thưa chị ơi, mà ăn không nó cũng rất là ngon rồi, nữ
ăn
cũng
chơi
thích,
rất là ngon.
Nữ cũng thích,
ngon.
Nam
em
cũng
ăn
thích.
Chơi rất là ngon.
Vâng, em thấy là rất là ngon đó thưa chị. Cảm ơn chị đã sưu tầm được cái món ngon này để gửi đến cho bà con. Nếu mà quý vị nào mà có những cái thắc mắc mà muốn biết thêm về cái cách nấu nướng hay hoặc là biết thêm về những cái món đặc biệt của chị Mỹ Liên thì chị có thể chị quý vị có thể gọi cho chị qua số điện thoại là 214-385-7611 ha, thưa quý vị xin được lặp lại 214-385-7611. Chắc chắn là chị cũng sẽ chỉ dẫn cũng như là đưa ra những cái món ăn thật sự là hấp dẫn cho quý vị thính giả thấy được là một cái món ăn ngon nó sẽ nhận là như thế nào. 214-385-7611. Cảm ơn chị ngày hôm nay nhìn chút thời gian đến với chương trình để chúng ta cùng nhau thực hiện cái món được mang tên là mực nướng sa tế. Chúc cho quý vị cũng như là cho đặc biệt là chúc cho chị có được một cái ngày Chủ nhật bình an nè. Cả ngày mai nếu được chị làm cho ảnh cái món mực nướng này chắc chắn là ảnh sẽ đưa mồi cũng đã lắm nha. Enjoy cái ngày lễ lao động ngay tại cái xứ sở Hoa Kỳ này. Còn gì tuyệt vời bằng cái món mực nướng sa tế phải không chị?
Rồi chào em, chào tất cả các anh chị, các bạn thính giả nghe đài.
Dạ,
rất mong là các anh chị và các bạn có một ngày lễ vui vẻ, đầm ấm. Nếu mà thấy trời còn nóng quá thì mình ở nhà tự tổ chức ở nhà, ăn trong gia đình để có một ngày lễ rất là vui, một ngày cuối tuần thật là đầm ấm bên cạnh người thân của mình. Hẹn gặp lại lần tới.
Dạ vâng, cảm ơn chị, chúc chị bình an và chúng ta hẹn gặp nhau trong cái lần sau. Và cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình cùng với lại chị Mỹ Liên trong cái bếp Sài Gòn ngày hôm nay, qua cái món được mang tên là mực nướng sa tế. Chúc quý vị bình an và hẹn gặp quý vị trong chương trình bếp Sài Gòn lần sau. Xin cảm ơn quý vị.
Chiều nay lửa đến đốt hồng vai kề vai và nghe tôi...